Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài nhận định của một số sử gia về Đức Pio thứ 12. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, bình luận về bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đọc trước các nhân viên giáo triều, nhân dịp chúc mừng lễ Giáng sinh sáng thứ hai vừa qua. Theo ông Giovanni Maria Vian, giám đốc của tờ báo, mối quan tâm chính của Đức Thánh Cha là làm chứng rằng con người, ý thức hay không, đều sống trong sự hiện diện của Chúa. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đã đọc lại các biến cố của năm qua dưới một ánh sáng duy nhất là sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhìn lại ba chuyến viếng thăm của Ngài tại Phi Châu, Thánh Địa và Trung Tâm của Âu Châu là Cộng Hòa Tiệp. Với ba chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn minh họa cho một trong những tư tưởng nổi bật của Ngài là, dù có ý thức hay không, con người vẫn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Bất cứ hành động nào của con người cũng đều diễn ra trong tương quan với sự hiện diện ấy. Chính vì thế mà khi nhắc lại chặng dừng chân của Ngài trước đài tưởng niệm Yad Vashem tại Jerusalem, Đức Thánh Cha nói rằng, khi sát hại 6 triệu người Do Thái, con người muốn xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái đất. Theo ông Vian, một trong những hình ảnh nổi bật nhất trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha là ngôi nhà cầu nguyện dành cho dân ngoại trong đền thờ Jerusalem. Kết thúc bài xã luận, giám đốc báo Người Quan sát Roma trích dẫn lời của Đức Thánh Cha. Noi gương Chúa Kitô, ngày nay cũng thế, giáo hội cần xuất hiện như một không gian cho mọi dân tộc, và những ai biết Thiên Chúa từ xa, hay những ai mà người chỉ là một kẻ vô danh hay xa lạ, để giúp họ bám lấy người, bởi vì mỗi một con người thụ tạo đều ở trong sự hiện diện của người. Tin Roma, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh ước mong rằng lễ Giáng sinh này sẽ là cơ hội để thúc đẩy mọi người tại Thánh Địa vượt qua những chia rẽ tại Bethlehem, là thành phố bị ngăn cách bởi bức tường, và những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Trong bài bình luận được đăng trên tuần san Octava Dies, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, gợi lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bethlehem ngày 13 tháng 5. Chính Đức Thánh Cha cũng gợi lại biến cố này trong bài diễn văn đọc trước giáo triều hôm thứ Hai vừa qua. Nhắc đến chuyến viếng thăm lịch sử này, cha Lombardi đặc biệt nhấn mạnh đến thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Máng Cỏ. Cha Lombardi viết, cho dẫu khung cảnh ngày nay hoàn toàn khác với hang đá cách đây 2000 năm, bí tích thánh thể vẫn luôn là giây phút con người sống lại mầu nhiệm của sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu giữa chúng ta. Nhưng cảm động nhất là giây phút Đức Thánh Cha đi qua bức tường tại Bethlehem. Trích lời Đức Thánh Cha, linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh viết, tất cả chúng ta đều biết rằng các bức tường không nên tồn tại mãi. Chúng có thể bị đạp đổ, nhưng trước tiên cần phải loại bỏ những bức tường mà chúng ta xây lên xung quanh trái tim chúng ta, những rào cản mà chúng ta dựng lên chống lại tha nhân. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem kêu gọi thế giới quan tâm đến hoàn cảnh của người Palestine. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Cha Fuad Tuan, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem cho biết, hiện người Palestine vẫn chưa có được một quốc gia riêng, trong đó họ có thể sống trong hòa bình và hài hòa với người láng giềng Do Thái. Theo Đức Thượng Phụ Tuan, người dân Palestine vẫn còn chịu đau khổ vì sự chiếm đóng của Israel, vì tình hình kinh tế khó khăn, vì sự phá hủy nhà cửa tại miền đông Jerusalem và vì những chia rẽ nội bộ. Hàng ngàn người đang sống tại Jerusalem, Gaza hay trên lãnh thổ Palestine vẫn đang chờ đợi được đoàn tụ với gia đình. Một năm sau cuộc chiến, Gaza vẫn còn chịu bao vây kinh tế, thiếu tự do đi lại và phải sống với sự ô nhiễm của nước biển và nước ngọt. Sức khỏe của 1,5 triệu người, trong đó 50% dưới 14 tuổi, đang bị đe dọa. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Jerusalem cũng nói đến tình trạng của người Do Thái, không ngừng sống trong sợ hãi. Họ không thể làm được những quyết định can đảm để chấm dứt cuộc xung đột. Bức tường ngăn cách tại Bethlehem là một biểu hiện rõ ràng của nỗi sợ hãi này. Tuy nhiên, theo Đức Thượng Phụ, chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng. Sau khi nhắc lại cuộc hành hương thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5, Đức Thượng Phụ kết thúc sứ điệp Giáng sinh như sau. Trên cả tiền bạc và giàu sang, món quà lớn nhất mà chúng ta tìm kiếm chính là hòa bình. Đây là khát mong của tất cả mọi cư dân của thánh địa, Do Thái lẫn Palestine. Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa dành cho những người thiện chí. Chúng ta đáng được hưởng món quà ấy. Chúng ta tin chắc rằng giữa người Do Thái và Palestine vẫn có rất nhiều người thiện chí. Chúng ta cầu nguyện để một ngày nào đó cái nhìn của tiên tri Isaiah sẽ trở thành hiện thực. Trong tương lai, núi của nhà Chúa sẽ kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dần dần lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Cũng tin thánh địa, các tín hữu Kitô tại Gaza hy vọng có thể đến Bethlehem để dự lễ Giáng sinh. Chính phủ Israel loan báo sẽ cho phép các tín hữu Kitô tại Gaza được ra khỏi vùng này trong dịp lễ Giáng sinh. Các tín hữu Kitô tại đây hy vọng có thể đến Bethlehem để mừng lễ Giáng sinh. Cha Manuel Musalam, nguyên quản nhiệm nhà thờ Thánh Gia tại dải Gaza, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, giấy phép ra khỏi vùng này chỉ có giá trị cho những người trên 35 tuổi. Cha Musalam nói, đây là một dấu hiệu hy vọng cho các gia đình của chúng tôi. Nhưng cha cũng nói rằng hiện chưa có gì chắc chắn. Lệnh cấm không được ra khỏi dải Gaza do chính phủ Israel áp đặt, khiến cho gần 3.000 tín hữu Kitô tại đây không được trực tiếp gặp gỡ Đức Thánh Cha nhân dịp ngày viếng thăm thánh địa vào tháng 5 vừa qua. Cha Musalam cho biết, trước đây các tín hữu Kitô vẫn được ra khỏi Gaza để đến các linh địa vào dịp Giáng sinh và trong các ngày lễ nghỉ. Theo truyền thống, cộng đồng Công giáo tại dải Gaza đã bắt đầu cử hành Giáng sinh vào ngày 20 tháng 12, với thánh lễ do Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem chủ sự. Tin Ấn Độ. Một nhóm Ấn giáo cực đoan đã tấn công vào một cuộc hội chợ Giáng sinh của người Công giáo tại Ấn Độ. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Paris tại bang Madhya Pradesh, một nhóm Ấn giáo cực đoan đã tấn công vào một cuộc hội chợ Giáng sinh do người Công giáo tổ chức tại thành phố Gwalior. Cuộc tấn công không gây ra thương vong nhưng khiến cho các tín hữu Công giáo phải lo sợ. Nhân dịp lễ Giáng sinh, các tín hữu Kitô lo sợ rằng các nhóm Ấn giáo cực đoan có thể gia tăng các cuộc tấn công. Cuộc tấn công nói trên đã diễn ra hôm 20 tháng 12 vừa qua. Từ 8 năm nay, Gwalior là nơi mà người Công giáo thường tổ chức hội chợ để giới thiệu lễ Giáng sinh. Người Công giáo có dịp gặp gỡ nhau và người hiếu kỳ có thể tiếp xúc với cộng đồng Công giáo. Một người Công giáo tại địa phương nói với hãng thông tấn Uka News rằng, ngày đầu tiên mọi sự diễn ra tốt đẹp, nhưng sang ngày thứ hai, một số cá nhân bắt đầu hô những khẩu hiệu của Ấn giáo và nổi lửa đốt khán đài, cũng như một số gian hàng. Nhân danh các thần minh Ấn giáo, những kẻ tấn công đập phá các vật liệu được sử dụng trong hoạt cảnh Giáng sinh. Theo Đức Cha Leo Cornelio, Tổng giám mục Popal, cuộc tấn công khiến cho cộng đồng Công giáo rất lo ngại. Đức cha đã gửi người đến điều tra về vụ việc. Madhya Pradesh là một bang trong đó các Tín hữu Kitô chiếm không tới 1% dân số. Từ tháng 12 năm 2003 đến nay, tức từ ngày Đảng Quốc gia Ứng giáo lên cầm quyền tại bang này, các Tín hữu Kitô đã phải trải qua nhiều cuộc tấn công của các thành phần Ấn giáo cực đoan. Theo Đức cha Cornelio, chính vì chính quyền địa phương không can thiệp mà các nhóm Ấn giáo cực đoan mới tung hoành. Cũng tin Ấn Độ, một nhà lãnh đạo thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo bảo trợ cho một buổi ca nhạc mừng Giáng sinh. Luật sư Ashish Chela, người đang lãnh đạo Đảng Quốc gia Ấn giáo tại Mumbai, đã đứng ra tổ chức một buổi ca nhạc Giáng sinh để gây quỹ cho một tổ chức không chính phủ có tên là Atma Vishwas. Đã có khoảng 4.000 người, gồm Tín hữu Kitô, Hồi giáo và Ấn giáo, đến tham dự buổi ca nhạc. Chủ đề của buổi ca nhạc là "Chúng ta hãy cùng nhau mừng sinh nhật Chúa Giêsu". Ngoài các ca khúc quen thuộc của mùa Giáng sinh, còn có một ca khúc mới với tựa đề "Hôm nay là ngày Giáng sinh", do một ca sĩ Hồi giáo là ông Bashir Sheikh sáng tác và trình diễn. Trao đổi với hãng thông tấn Asia News, luật sư Sheila nói rằng các giá trị thế tục của Ấn Độ đã được ghi khắc trong hiến pháp. Ông nói, với tư cách là một luật sư, tôi đã bên vực quyền của cộng đồng Kitô, và điều đáng ca ngợi là họ chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì bất hợp pháp. Trái lại, cộng đồng này nổi tiếng có tinh thần đối thoại, khoan nhượng và hòa bình. Tin Sydney, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Úc Đại Lợi, nói đến giá trị của sự cầu nguyện trong việc chữa trị bệnh ung thư. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ABC của Úc Đại Lợi, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Sydney nói rằng, những căn bệnh nan y như ung thư có thể chữa trị bằng lời cầu nguyện, nhưng đòi hỏi phải có thời gian lâu dài. Đức Hồng Y Bell nhìn nhận rằng, những trường hợp khỏi bệnh như thế, như phép lạ được gắn cho chân phước Mary McKinlop là điều rất hiếm. Các bác sĩ luôn cảnh cáo, không nên dựa vào lời cầu nguyện mà bỏ qua các phương thức chữa trị thông thường. Theo bác sĩ David Goldstein, chuyên gia tại Bệnh viện Hoàng gia Sydney, những trường hợp khỏi bệnh ung thư một cách tự nhiên chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 hay 2 trên 1.000. Theo ông, phải là một người can đảm lắm mới dám sử dụng sự cầu nguyện thay vì chạy chữa theo phương thế thông thường. Nhân dịp tòa thánh nhìn nhận thêm một phép lạ nữa của chân phước Mary McKinlop và sách tôn phong hiển thánh cho ngài, Đức Hồng Y Bell nhắc đến một người phụ nữ khác vào thế kỷ thứ 19, là bà Caroline Chisholm. Ngài nói rằng bà Chisholm cũng xứng đáng được phong thánh vì công tác phục vụ đối với các nữ tù nhân. Hiện nay, hình của bà Chisholm được in trên đồng bạc 5 Úc Kim. Năm 1838, bà Chisholm đã cùng với chồng rời bỏ Ấn Độ để đến New South Wales. Tại đây, bà đã giúp tìm nhà cửa và công ăn việc làm cho những người phụ nữ mới di dân đến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định của một số sử gia về Đức Pio thứ 12. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Bảy, 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh để nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Đây là một bước quyết định trong tiến trình phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Quyết định của Đức Thánh Cha đã tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực nơi một số cộng đồng Do Thái trên thế giới. Nhật báo Công giáo Pháp La Croix đã hỏi ý kiến một số sử gia về triều đại của Đức Pio thứ 12. Trước hết là giáo sư Philippe Chouinard, tác giả của quyển Đức Pio thứ 12, nhà ngoại giao và mục tử. Hiện đang là giáo sư về lịch sử giáo hội hiện đại và đương đại tại Đại học Công giáo Laterano ở Roma. Nhưng định về triều đại của vị giáo hoàng này, giáo sư Chanel nói rằng, kể từ sau công đồng Vatican II, thế giới bắt đầu làm quen với các vị giáo hoàng thường xuyên lên tiếng bên vực nhân quyền, và xuất hiện như phát ngôn viên của lương tâm nhân loại. Nhưng trước công đồng thì khác. Xét dưới khía cạnh truyền thông, Đức Pio thứ 12 đã được xem là một vị giáo hoàng rất tân thời. Thiết tưởng cũng cần phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo huấn của Ngài, vốn đã đóng góp rất nhiều cho việc chuẩn bị công đồng Vatican II. Ngài là vị giáo hoàng được trích dẫn nhiều nhất trong các văn kiện của công đồng này. Hơn nữa, đối với tất cả những người thuộc đảng Dân Chủ Kitô, sứ điệp truyền thanh của Ngài dịp Giáng sinh năm 1944 là một điểm quy chiếu cho sự dấn thân tái thiết một xã hội dân chủ từ sự sụp đổ của Đức Quốc xã và chủ nghĩa phát xít. Ngài là một vị giáo hoàng rất tích cực cổ võ việc xây dựng một liên bang Âu Châu. Tuy nhiên, theo giáo sư Chanel, chúng ta không thể so sánh Ngài với các đức giáo hoàng của thời hậu công đồng. Đức Pio thứ 12 trước tiên là một nhà ngoại giao được đào luyện trong truyền thống ngoại giao của Tòa Thánh, mà chủ trương nổi bật nhất là phân biệt giữa các quốc gia và các ý thức hệ. Nói cách khác, vào thời Ngài, Tòa Thánh mạnh mẽ lên án các ý thức hệ nếu chúng ngược lại với đức tin Kitô. Đây là trường hợp của Đức Quốc xã. Nhưng đối với các quốc gia, trong trường hợp cụ thể là Đức, Tòa Thánh lại tìm cách giữ một hình thức quan trọng nào đó để bảo đảm sự sống còn của giáo hội. Đây là một chọn lựa mà giáo hội vào thời Đức Pio thứ 12 đã làm. Ngoài đường lối ngoại giao của Tòa Thánh, còn có cá tính của Đức Pio thứ 12. Ngài vốn là một người khôn ngoan và cẩn trọng. Đứng trước những áp lực của phe đồng minh buộc Ngài phải tỏ rõ lập trường, Ngài đã tự đặt ra câu hỏi là phải lên tiếng hay không lên tiếng. Quyết định không lên tiếng trong thời chiến tranh quả là một quyết định đau đớn của vị giáo hoàng này. Với tư cách là chủ chăn giáo hội hoàng vũ, Ngài cảm thấy có trách nhiệm đối với tất cả mọi người công giáo, trong đó có người Đức. Chính vì thế mà Ngài đã muốn tránh bày tỏ lập trường, bởi vì một hành động như thế có thể tạo ra nhiều nạn nhân hơn mà thôi. Theo giáo sư Chanel, chính nhờ thái độ thính lặng này mà nhiều người Do Thái tại Roma đã được cứu thoát. Tại Hòa Lan, các đức giám mục nước này đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, và hậu quả là tất cả mọi người Do Thái tại nước này đều bị đày vào các trại tập trung. Trong khi đó tại Roma, một phần lớn cộng đồng Do Thái đều được cứu thoát. Giáo sư Chanel kết luận, một trong những nhân đức của Đức Pio thứ 12 chính là sự khôn ngoan, hiểu theo nghĩa cao quý, chứ không phải là yếu nhược. Nếu giáo sư Chanel đề cao sự khôn ngoan của Đức Pio thứ 12, thì giáo sư Giovanni Miccoli, giáo sư lịch sử giáo hội tại Đại học Trieste, Bắc Ý, lại nói đến sự phân biện của vị giáo hoàng này. Giáo sư Miccoli nói rằng, có hai ý kiến trái ngược nhau về Đức Pio thứ 12. Người thì cho rằng Ngài đã làm tất cả những gì Ngài phải làm. Người thì bảo rằng Ngài chưa làm hết những gì mà lẽ ra phải làm. Nhưng theo giáo sư Miccoli, cần phải xem những gì vị giáo hoàng này đã thực sự làm được, và tại sao Ngài đã làm. Ngài đã nhiều lần dọa sẽ lên tiếng tố cáo Đức Quốc xã về vấn đề Do Thái, nhưng Ngài đã không làm. Ngài cũng đã từng liên lạc với phong trào kháng chiến Đức, nhưng tất cả đều vô ích. Theo giáo sư Miccoli, điều được gọi là vấn đề Do Thái không phải là bận tâm hàng đầu của vị giáo hoàng này. Dĩ nhiên, với vô số lý do. Trước ngày, Đức Pio thứ 11 đã có ý định cho công bố một thông điệp lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 đã không thực hiện ý định của vị tiền nhiệm là Đức Pio thứ 11, với lý do rất đơn giản là một thông điệp như thế có thể tạo ra đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao với Đức và những vấn đề nghiêm trọng với phát xít Ý. Đức Pio thứ 12 đã tìm cách duy trì quan hệ với Đệ Tam Thế Chế. Thế rồi, chiến tranh đã bùng nổ. Ngài muốn đứng bên trên cuộc xung đột, đồng thời bảo vệ người Công giáo Đức. Khi chiến tranh kết liễu, Ngài đã không có một tiếng về người Do Thái. Đây không phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Ngài. Một số người cho rằng Đức Pio thứ 12 là một vị giáo hoàng của Hitler. Giáo sư Miccoli trả lời rằng, nói như thế là một điều ngu xuẩn. Đức Pio thứ 12 không hề có bất cứ thiện cảm nào đối với Đức Quốc xã. Đối với Ngài, Đức là một vùng đất có truyền thống Kitô giáo, cần phải bảo vệ sau khi Hitler rời khỏi quyền lực. Giáo sư Miccoli kết luận, khả năng phân biện cũng là một nhân đức anh hùng. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, Giáng sinh, ngày lễ của sự sống của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Giáng sinh là ngày lễ của sự sống, ngày lễ của phẩm giá con người, đó là một sứ điệp cần được nhấn mạnh đặc biệt vào thời đại của chúng ta. Theo hãng tin Zenit, ngày 5 tháng 11 năm 2005, Tòa án thành phố Gra bên Pháp vừa tuyên bố hai anh em nhà kia phải được bồi thường vì người mẹ đã sinh thêm một em gái tàn tật. Quan tòa nêu mấy lý do sau đây. Thứ nhất, sự ra đời của đứa em út làm xáo trộn cuộc sống của hai anh em nó. Thứ hai, từ khi có đứa con tàn tật, người mẹ ít dành thời gian hơn cho hai thằng anh. Thứ ba, sự ra đời của nó đã đưa tới cuộc ly dị giữa cha mẹ trong gia đình này. Các lý lẽ đưa ra thật là buồn cười, nhất là từ một cơ quan cầm cân nảy mực trong xã hội. Người ta coi gia đình không hề là một tổ ấm của tình thương, mỗi thành viên của nó chỉ là một đơn vị cạnh tranh nhau dựa trên những quyền lợi và bổn phận. Chẳng hạn ở đây, tình thương của bà mẹ đối với đứa con bé bỏng tật nguyền được tính bằng số thời gian bà dành cho bé, một đơn vị đo lường hết sức cụ thể, vật chất. Và số thời gian đó tất nhiên lấn vào số thời gian hai anh nó sẽ có được từ bà mẹ nếu không có em của chúng. Có nghĩa là tình thương của người mẹ được coi giống như một chiếc bánh có thể chia ra, ít con thì con được hưởng nhiều, nhiều con thì mỗi đứa được ít hơn. Đơn giản thế thôi. Bản tin trích ý kiến của ông Chủ tịch Bảo vệ Sự Sống nói rằng, đây là một quyết định bất công, thật ra là một thái độ kỳ thị đối với người tàn tật, và ở Pháp, tàn tật là nguyên nhân của sự phân biệt đối xử còn mạnh hơn tuổi tác hay chủng tộc. Đứa bé tàn tật ở đây trở thành cái bung sung chịu trách nhiệm về mọi nỗi khốn cùng của thế giới. Nhưng thật ra, đằng sau phán quyết của tòa án là một lập trường không nói ra nhưng không khó phỏng đoán, đó là bà mẹ kia đáng lý ra đã phải phá thai sau khi chẩn đoán cho biết rằng bào thai là một đứa bé tàn tật. Người ta ngầm hiểu rằng kẻ tàn tật không đáng sống, không được quyền sống. cha mẹ cần phải chọn lựa đứa con nào đáng sống để cho sống và đứa nào khuyết tật để loại trừ. Lén lút nấp đằng sau lý luận này là ý thức hệ gọi là ưu sinh mà người ta đang phổ biến. Người ta chủ trương nhân loại phải bao gồm những người hoàn hảo, nhất là về mặt sinh học, và khoa học sẽ giúp sản sinh ra những em bé như thế, mạnh khỏe, cao lớn, thông minh, thậm chí có màu tóc hay màu mắt nào đẹp nhất. Như thế, những bào thai nào không đáp ứng những tiêu chuẩn đã đề ra sẽ bị loại bỏ. Ý thức hệ ưu sinh không phải là chuyện mới mẻ, nhưng ngày nay nó có thể tiến hành mạnh mẽ và hữu hiệu hơn nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Nhưng dù cũ hay mới, ý thức hệ này có xu hướng giản lược hoặc thực tế đã giản lược giá trị con người tiên vàng vào các phẩm tính sinh học. Nói phóng đại thì cũng gần như là chọn một giống vật tốt nhất trong ngành chăn nuôi vậy. Phẩm giá con người nằm ở đâu trong ý thức hệ này? Trong mùa Giáng sinh, chúng ta ngắm nhìn một trẻ thơ mới chào đời cho ta, ngắm nhìn sự sống trong cội nguồn thẳm sâu nhất, cao cả nhất, tinh tuyền nhất của nó. Ta hãy nghe Thánh Gioan khẳng định. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Nơi Thiên Chúa chỉ có sự sống, không hề có chết bao giờ. Cũng chính Gioan làm chứng, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt. Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi chạm đến, đó là lời sự sống. Chúa Giêsu đến trần gian là để tái tạo sự sống, kiện toàn sự sống, ban phát sự sống tràn đầy. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta ngắm nhìn nơi hài nhi Bethlehem, con người hoàn hảo, con người trong phẩm giá cao nhất có thể có. Trong một bài giảng lễ Giáng sinh, Thánh Leo Cả, thế kỷ thứ năm, đã kêu gọi: Hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta đã giáng sinh. Chúng ta hãy vui mừng, chúng ta không được phép buồn khi ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm này phá tan sự sợ hãi trước cái chết. Hỡi Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của bạn. Chỉ nguyên việc xuống thế làm người, chia sẻ trọn vẹn kiếp người của chúng ta, Đức Kitô đã cho con người có giá trị và cuộc nhân sinh đáng quý chuộng tới mức nào. Trong suốt cuộc đời trần thế, người luôn luôn đứng về phía sự sống và nhân phẩm, chống lại tất cả những gì vật chất và phi vật chất chà đạp và hủy hoại con người. Nếu cuối cùng người có vẻ như chịu thua mãnh lực của sự ác và chết trên thập giá, thì đó cũng là một cái chết tự nguyện, trong tự do, phẩm cách và ý thức trọn vẹn. Người chết là để biểu dương sự sống, chết vì tình yêu, chết cho kẻ mình yêu, chết cho kẻ khác được sống hạnh phúc. Qua đó, người cho thấy đâu là một cuộc đời ý nghĩa nhất, thành tựu nhất. Chính vì thế, Công đồng Vaticano II khẳng định, Đức Kitô là con người hoàn hảo, và mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Trích Hiến chế Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 22. Ngay từ khi Chúa Giáng sinh, các thế lực của bóng tối và sự chết đã kéo nhau đi về một phía, lập thành như một mặt trận để tấn công. Tông đồ Gioan khái quát, người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Ở đoạn mở đầu sách tin mừng này của mình, Gioan chưa vội nói đến cách cụ thể việc người bị chống đối, xua đuổi hay truy nã như thế nào, như ngài sẽ làm về sau. Còn Thánh Matthew thì cho thấy ngay từ đầu hành động táo tợn của thế gian thù nghịch, vua Herode vì sợ hài nhi mới sinh có thể đe dọa ngai vàng của mình, đã ra lệnh giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống. Ngày nay, Đức Kitô vẫn tiếp tục bị ghét bỏ như thế trong những con người, những mảnh đời, có khi cả một chủng tộc bị hạ nhục, bị chà đạp, bóc lột, chối bỏ, giết chết bằng vô số những cách thức mà những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật cung cấp cho sự hiểm độc và tàn bạo của con người. Xin nói tới một trong nhiều hiện tượng đáng buồn trong xã hội ta hiện nay, đó là nạn phá thai tràn lan. Việt Nam đứng vào top 3 trên thế giới có tỷ lệ nạn phá thai cao nhất. Thật tủi nhục cho một dân tộc anh hùng. Đằng sau hiện tượng phá thai, nhất là nơi giới trẻ, vốn chiếm một tỷ lệ rất cao, thường là một cuộc sống thực dụng, buông thả, trống rỗng, không lý tưởng, không được giáo dục. Tại sao một nước có truyền thống văn hóa chịu ảnh hưởng sâu đậm lâu đời của Khổng, Lão và Phật giáo như chúng ta lại mau mắn sa đọa đến mức ấy? Không nên chỉ trách móc phê bình người trẻ. Các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, nhất là những người nắm quyền trong giáo dục, những người có trách nhiệm trong các tổ chức, đoàn thể và các nhà lãnh đạo chính trị phải chịu trách nhiệm trước. Có cả một luồng tư tưởng đang được gieo rắc tinh vi cho rằng quan hệ tình dục tiền hôn nhân và ngoài hôn nhân là một biểu hiện của tự do và của hiện đại. Đó không phải là một vấn đề đạo đức, đó chỉ là vấn đề kỹ thuật, sao cho an toàn, khỏi thiệt hại tới mình mà thôi. Ở các nước tiên tiến cũng thế thôi, có điều họ biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng lý luận ngấm ngầm đó có phải thực sự là của đa số người Việt Nam, nhất là của các bậc cha mẹ ngày nay không? Thử hỏi, có ai coi một thanh niên, thiếu nữ, quan hệ tình dục tự do là tốt hơn một người biết chế ngự mình trong vấn đề này không? Có cha mẹ nào muốn đứa con gái mình mang bầu trước khi lập gia đình không? Bình thường, có thanh niên nào muốn lấy một cô gái đã từng sống một cuộc đời buông thả? Đây không phải là chuyện kỳ thị, nhưng là chuyện chuẩn mực sống trong một xã hội. Nhưng hiện nay, ít ai lên tiếng trong vấn đề này, có phải vì sợ bị coi là cổ hủ chăng? Một vụ phá thai là một mạng người bị tiêu diệt. Về chuyện này, dư luận chung chẳng hề ấy nấy, ít ra là nhìn theo bề ngoài. Có vẻ như đó cũng chỉ là chuyện kỹ thuật mà thôi. Không thể nuôi được, không nên nuôi, không muốn nuôi thì phá đi, có sao đâu, chỉ cần làm sao cho an toàn là được, không có chuyện nhân phẩm, nhân quyền gì cả. Chính quyền thì đã từ lâu coi nạo phá thai như là một trong những biện pháp thực hiện chính sách dân số. Thời mới mở cửa, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết truyện ngắn Tướng Hồi Hưu, kể về đứa con dâu của ông tướng nọ, ngày ngày đi làm việc ở bệnh viện về, mang theo một bịch đựng bào thai chết để nuôi heo. Lý luận thực dụng và lạnh lùng của đứa con dâu khiến ông tướng bị sốc và coi là vô đạo đức. Và tự nhiên chúng ta, những độc giả, cũng tán thành lập trường của ông. Phản ứng của ông là phản ứng lành mạnh của một ý thức đạo đức bình thường, như phản ứng của lương tri vậy. Phản ứng này vẫn còn rất phổ biến, nhưng bị đè nén xuống vì nhiều lý do. Một tu sĩ kể rằng, trong kỳ nghỉ hè, thầy đã dạy giáo lý cho một thiếu nữ xin nhập đạo. Cô ta có một người chị làm y tá ở bệnh viện. Có lần thầy hỏi, người này có khi nào nảy ý định theo đạo không, thì nhận được một câu trả lời rất tự nhiên. Ngày nào cũng cầm dao phá thai giết người như thế này, làm sao theo đạo được? Thật đáng biểu dương linh mục nọ ở Pleiku, đã từ mấy năm nay, ngài có sáng kiến lập ra một khu nghĩa trang chôn cất những bào thai bị giết mà Ngài tìm cách cho thu lại từ những thùng rác vệ sinh của các bệnh viện trong thành phố và từ những thùng rác khác. Đến nay, đã có khoảng 3.000 ngôi mộ. Không nhiều lắm, vì dễ gì thu gom, cho dù chỉ là một phần những bào thai bị phá bỏ hàng ngày. Hành động của Ngài được đông đảo những người xa gần, có đạo và không có đạo ủng hộ. Một số người ngoài Công giáo cũng đến cầu nguyện tại Nghĩa Trang. Chứng tỏ, họ coi bào thai đã là người, chứ không phải chỉ là đống thịt bầy nhầy như có kẻ mô tả. Được biết, vị linh mục này mới mở một nghĩa địa khác tại Nha Trang. Ngoài ra, hiện nay càng ngày càng có thêm những nhóm bảo vệ sự sống trong các thành phố được lập ra để tư vấn và giúp đỡ tinh thần và vật chất cho những cô gái lầm lỡ bị đẩy vào hoàn cảnh muốn phá thai hoặc tuyệt vọng. Đó là vài cách phản kháng gián tiếp và tích cực, nghĩa là bằng hành động, chống lại nền văn hóa của sự chết, cần được khuyến khích, nâng đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Giáng sinh và nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị thánh giáo phụ trong những thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội có nói: vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Thiên Chúa làm người là để cho con người được sống và sống sung mãn, nghĩa là sống xứng với phẩm giá con người. Đó là ý nghĩa của bài suy niệm Giáng sinh năm nay của cha Phan Văn Lợi, mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Như thường lệ, vào cuối tháng 12 lạnh giá, khi ngày đông chí đến gần, trong khung cảnh thiên nhiên ảm đạm, lễ Giáng sinh lại về với nhân loại qua những bài thánh ca vui tươi, những món quà tặng thân thương, những cảnh trang hoàng rực rỡ, và nhất là qua những tâm tình nhân ái và những lời cầu chúc tốt đẹp. Đó là vì Giáng sinh mang lại một sứ điệp quan trọng, một niềm hy vọng lớn lao. Đức Thượng Đế, vị chủ tể càn khôn, đấng sáng tạo muôn loài và là cha từ ái của vạn vật, đã sai con của Ngài xuống thế, hóa thân làm con của loài người, để trở nên cây cầu nối kết trời với đất, sợi dây thắt chặt Thiên Chúa với nhân loại trong một tình yêu vĩnh cửu. Những ý nghĩa cao siêu ấy khiến chúng ta thoạt nghĩ đến cảnh giáng trần đầy huy hoàng và lắm oai phong của một vị thiên tử trong chốn cung điện rực rỡ và giữa quần thần sang trọng. Thế nhưng, kỳ lạ, và ngược đời thay. Theo tường thuật của sách Tin Mừng, Đức Giêsu, vị thiên tử ấy, là Giáng sinh trong một hoàn cảnh thê lương và một khung cảnh nghèo hèn. Vì sao như thế? Phải chăng là để qua đó hòa đồng với số phận con người trong những gì là thông thường nhất, phổ quát nhất, bất hạnh nhất? Phải chăng là để qua đó cất lên tiếng nói kêu mời nhân loại như thế, hãy sống tinh thần yêu thương chia sẻ của Thiên Chúa Trời Cao? Đúng thế. Sinh ra vào thời tao loạn, trong một đất nước bị ngoại bang Roma xâm lấn, lớn lên giữa một xã hội bị thống trị bởi những tay sai của đế quốc cường quyền, và rồi kết thúc cuộc đời với một bản án được tuyên ra bởi hai thế lực chính trị đó, chỉ vì làm chứng cho sự thật và bên vực cho lẽ phải. Đức Giêsu đã muốn chia sẻ số phận của những con người, của những dân tộc vốn đang sống trong nỗi phập phồng vì lân bang xâm lấn dần đất tổ, vì những kẻ trị nước khiếp nhược trước ngoại nhân. Ngài đã muốn chia sẻ số phận của những tâm hồn dũng cảm đấu tranh cho công lý và bên vực cho sự thật, đang chịu đọa đày trong cảnh quản chế giữa chốn tù lao bởi những thế lực thống trị. Sinh ra trong cảnh xa ngôi nhà cha mẹ, bơ vơ ngay giữa quê hương bản quán, nằm nơi máng cỏ tanh hôi, Đức Giêsu đã muốn chia sẻ số phận của bao thanh niên thiếu nữ nghèo khó, phải tìm đường ra xứ người để bán sức lao động trong cảnh nhọc nhằn, dưới tay ngoại nhân bóc lột, thậm chí bán cả nhân phẩm trong kiếp tình nô, giữa phận tối đòi dục nhã. Ngài đã muốn chia sẻ số phận của bao gia đình đang sống yên hàng, bỗng một hôm bị đuổi khỏi nhà cửa ruộng vườn, hoặc bị buộc phải nhận một số tiền bồi thường rẻ mạt, hầu nhường đất cho những chương trình gọi là quy hoạch đô thị, xây khu chế xuất, lập vùng công nghiệp, để rồi sống lây lất vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô địa tán. Ngài đã muốn chia sẻ số phận của những người nông dân rời bỏ ruộng vườn, lên thành phố lập nghiệp, làm quần quật vẫn không đủ ăn, sống chui rút trong những khu nhà ổ chuột, chuốc lấy muôn vàng hiểm nguy cho sức khỏe, cho sinh mạng. Sinh ra trong cảnh bị vua Herodê độc dữ truy lùng, hòng tàn sát, phải chạy trốn ra xứ người tìm đường lánh nạn, Đức Giêsu đã muốn chia sẻ số phận của bao cá nhân, gia đình, liều chết chạy trốn một chế độ phi nhân đàn áp, đem sinh mạng đổi lấy tự do, dù phải bỏ thay trong rừng sâu biển cả, tan nát cuộc đời trên vịnh Thái Lan, để rồi hôm nay sống nơi đất lạ xứ người, mà lòng nhớ thương gia diết quê cha đất tổ. Ngài đã muốn chia sẻ số phận của hàng chục triệu con hồng cháu lạc, tuy sống trên dải đất hình chữ S, nhưng vẫn như kẻ kiều cư, vì bị tước mất mọi nhân quyền cơ bản, không thể làm chủ vận mạng và tương lai của mình, cũng như không thể góp phần xây đắp tiền đồ của dân tộc, của đất nước. Ôi, thân phận con Thiên Chúa làm người, sao vẫn được nối dài cho đến hôm nay, nơi những anh em trần thế của Ngài? Sao vẫn mang tính thời sự giữa cõi nhân sinh, sau hơn cả mấy ngàn năm, nhất là tại vùng đất nước Việt xa cách xứ Palestine của Ngài nửa vòng trái đất? Phải chăng vì thế mà sứ điệp Giáng sinh vẫn còn phải vang vọng giữa nhân loại, trên mọi quốc gia, đặc biệt nơi dân tộc đang sống bên bờ biển Thái Bình Dương này? Sứ điệp đó chính là loài người hãy biết sống với nhau như anh em, con của cùng một cha trên trời, trong ngôi nhà chung là địa cầu hay đất tổ, hãy cùng giúp nhau xây dựng một xã hội, trong đó không cá nhân nào bị ruồng bỏ, không kẻ nghèo nào bị khinh khi, không kẻ yếu nào bị coi thường, không kẻ giàu nào được ưu đãi, không kẻ mạnh nào được ngang nhiên. Trong đó, ai cũng có quyền được thăng tiến cuộc sống, được lắng nghe tiếng nói, được tôn trọng nhân phẩm, được bảo vệ tín ngưỡng, được phát biểu sự thật, được bên vực công lý, được thỏa lòng yêu thương, được định đoạt tương lai của mình, và được góp phần xây dựng đất nước. Ôi Thiên Chúa trên trời! Thánh tự thấy mình được vinh hiển khi con cái thế nhân sống xứng phận con người trong tự do, trong hạnh phúc, trong triển nở. Xin thương nhìn đến đất Việt và dân Việt chúng con, mà đổ tràn xuống chân lý, công bình, tình thương và tự do trong đêm Giáng sinh và mùa Giáng sinh này. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, tại một thành phố lớn kia, có một ngôi thánh đường rất nguy nga rộng lớn. Bên cạnh nhà thờ có một tháp chuông cao vút, và chỉ những ngày nắng đẹp, bầu trời trong sáng mới có thể nhìn thấy đỉnh tháp. Theo lời truyền khẩu từ đời này sang đời khác, thì từ trên tháp chuông đó có thể phát ra những điệu nhạc rất du dương thanh thoát. Nhưng lại hiếm có ai được diễm phúc nghe những tiếng nhạc đó. Tiếng chuông đó chỉ vang lên vào dịp lễ Giáng sinh, và chỉ khi nào có ai đặt trên bàn thờ món quà đẹp lòng Chúa Hài Đồng, thì mới được nghe điệu nhạc du dương ấy. Vì thế, hàng năm, cứ tới đêm Giáng sinh, người ta lũ lượt tiến về thánh đường, mỗi người đem theo một món quà quý giá, mới lạ và đẹp nhất, với hy vọng được nghe những tiếng nhạc từ tháp chuông đó. Chuyện về tiếng chuông lạ cũng được đồn thổi sang các làng lân cận. Tại một làng gần đó, vào năm ấy, có hai anh em tên là Phêrô và Phaolô. Vì gia đình nghèo khó, nên hai anh em quyết định cả năm hy sinh bớt chút tiền ăn sáng, dành dụm để có thể mua một món quà nhỏ dâng kính Chúa Hài Đồng tại thánh đường đó, với hy vọng sẽ được nghe tiếng chuông ngân nga trong dịp lễ Giáng sinh. Đến ngày vọng lễ Giáng sinh năm ấy, vì nhà ở xa, nên từ sáng sớm, hai anh em đã khoác áo ấm, trùm khăn đội mũ, quốc bộ tiến đến thánh đường nổi tiếng ấy, bất chấp lớp tuyết cao như hai bức tường ở hai bên đường. Đến chiều, hai anh em vừa tới cổng thành phố, thì gặp một bà cụ ngã quỵ bên đường. Trên đống tuyết, bà không còn đủ sức để lê bước xin sự giúp đỡ của ai trong thành cả. Hai anh em dừng bước và tìm cách nâng đỡ bà cụ dậy, nhưng không thể được vì người nhỏ con yếu sức. Sau cùng, Phêrô nói với em hãy nhìn gương mặt bà cụ, nếu để bà một mình ở đây, chắc bà sẽ chết vì lạnh cóng. anh sẽ ở lại đây ôm lấy bà, để sưởi ấm cho bà. Em hãy cầm lấy đồng tiền nhỏ này, tiếp tục tiến tới nhà thờ, và đặt đồng tiền trên bàn thờ. Đây là món quà nhỏ anh em mình tặng Chúa Hai Đồng. Lễ xong, em cố gắng tìm người đến đây giúp bà cụ. Anh sẽ đợi ở đây cho tới khi em trở lại. Em Phaolô đi rồi. Phêrô ở lại an ủi bà cụ can đảm lên, cố gắng cầm cự với giá lạnh. Đợi sau lễ, sẽ có người hảo tâm ghé qua giúp bà. Tối hôm đó, nhà thờ chật ních những người từ xa gần đến dự lễ. Đến cuối lễ, mọi người lần lượt tiến lên đặt trên bàn thờ mọi thứ tặng vật quý giá, tốt đẹp và hiếm lạ. Cuối cùng, nhà vua cũng tiến lên, tay cầm một triều thiên bằng vàng, với những viên đá quý và những hạt kim cương lấp lánh. Mọi người nín thở, thầm nghĩ sẽ được nghe tiếng chuông ngân nga. Nhưng rồi họ đều thất vọng, vì vẫn chỉ nghe tiếng gió hú mà thôi. Họ quay sang thì thào với nhau. Có lẽ quả chuông bị kẹt cứng mãi chăng? Sau một hồi lâu im lặng chờ đợi, ca đoàn cất tiếng hát bài tạ lễ để mọi người ra về. Thế nhưng, tiếng đàn phong cầm vừa vang lên mấy nốt dạo đầu, thì bỗng dưng im bặt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cũng lúc đó, từ trên tháp chuông cao ngất, người ta bắt đầu nghe những nốt nhạc ngân nga, khi bổng, khi trầm, thật du dương thánh thót như điệu nhạc thiên quốc. Mọi người hồi hộp trong im lặng. Họ nhún gót chân, trố mắt, nhìn về phía bàn thờ, xem có ai tiến dâng cho Chúa Hài Đồng lễ vật gì quý giá chăng. Họ ngạc nhiên tưng hửng khi chỉ thấy một cậu bé ăn mặc đơn sơ, khiêm tốn và nhút nhát, lặng lẽ đặt trên bàn thờ đồng tiền bạc bé nhỏ mà anh Phêrô đã trao cho cậu làm quà tặng Chúa Hài Đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện cổ trên đây hàm chứa ý nghĩa thật sâu xa. Món quà Chúa Giêsu ưa thích nhất không phải là tiền bạc hoặc những món quà quý giá vật chất mau qua. Món quà cao quý đẹp lòng Chúa Giêsu hơn cả, đến nỗi làm cho tiếng chuông cũng phải rung động, là món quà của tình thương chân thành và của tình liên đới khiêm tốn phục vụ tha nhân. Con một Thiên Chúa quyền năng và giàu sang vô cùng, đã tự nguyện đến trần gian dưới hình một hài nhi bé bỏng, yếu đuối, nghèo hèn, để chia sẻ thân phận con người và để cứu chuộc nhân loại. Ngài không cần đến những quà tặng vật chất, nhưng yêu thích món quà của tình thương chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, lễ Giáng sinh sẽ thực sự được ý nghĩa sâu xa nếu được cử hành và tái diễn trong đời sống mỗi người qua tình thương tiếp nhận lẫn nhau, gặp gỡ nhau trong sự chân thành và trao tặng nhau những món quà là kết quả của hy sinh và tình yêu vị tha. Hai anh em Phêrô và Phaolô đã hy sinh chuẩn bị suốt cả năm dài để hiến dâng cho Chúa Hài Đồng món quà nhỏ mọn, với hy vọng được nghe tiếng chuông lạ. Cuối cùng, Phêrô lại sẵn sàng hy sinh khước từ niềm vui cá nhân để cứu giúp bà cụ khỏi chết vì giá lạnh. Hy sinh nhỏ bé của cậu lại trở thành niềm vui sướng lớn lao cho tất cả mọi người lớn nhỏ trong nhà thờ ấy. Thật vậy, không hy sinh nào là bé nhỏ trước mặt Chúa, nếu được thực hiện với lòng yêu mến lớn lao. Qua lòng quảng đại yêu mến, Chúa sẽ biến đổi những điều nhỏ mọn thành lớn lao, những việc đơn sơ khiêm tốn được thêm giá trị phong phú. Chính Chúa Giêsu đã phán bảo dân chúng xưa rằng, anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Luca chương 6 câu 38. Lạy Chúa Giêsu, chúng con sẽ hiến dâng Chúa món quà gì đây, để có thể làm vang dội những nốt nhạc hân hoan của tình thương Chúa trong tâm hồn chúng con và trong cuộc sống của những người chung quanh chúng con. Xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ quên rằng chỉ có thể lắng nghe tiếng nhạc đó khi chúng con không nỡ lòng bưng tai hoặc giả điếc làm ngơ trước tiếng kêu xin của những anh em đang rên xiết trong đau khổ, trong sự buồn tủi của cảnh cô đơn và bị bỏ rơi. Bởi vì ai tiếp nhận tha nhân là tiếp nhận chính Chúa vậy. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.